Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ tại nhiều đơn vị xã phường trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt mạnh mẽ hơn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng ở mức ít nhất 11,5%, giữ vững vị trí trong nhóm 3 đến 5 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo quan trọng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 8. Năm học 2025-2026, toàn tỉnh dự kiến đưa vào sử dụng gần 200 phòng học phòng chức năng mới ở nhiều xã phường, cùng với học sinh lớp 9, lớp 12. Ngày 20 tháng 8, gần 64.000 học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh hân hoan tựu trường chào đón năm học mới 2025-2026.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Phường Nam Sơn cần chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi cơ chế quản lý hành chính sang phục vụ người dân và hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung cao phát triển thương mại dịch vụ. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nam Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng 20 tháng 8. Cùng dự có đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc, lãnh đạo các ban sở ngành địa phương và 226 đại biểu đại diện cho hơn 900 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phường Nam Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai phường Vân Dương, Nam Sơn, có diện tích tự nhiên trên 18 km2, dân số khoảng 63.000 người. Đảng bộ phường có 29 chi bộ trực thuộc với hơn 900 đảng viên. 5 năm qua, phường đã đoàn kết thống nhất thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra. Đảng bộ phường nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ, niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương biểu dương chúc mừng những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nam Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bước vào nhiệm kỳ mới, với diện tích quy mô được mở rộng sẽ mở ra thế và lực mới cho phường Nam Sơn. Đồng chí gợi mở một số vấn đề phường cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian tới. Trong đó, Đảng bộ phường cần xác định đúng quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, định hướng phát triển và các nhiệm vụ giải pháp để phát huy mọi tiềm năng với cơ hội lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn, khơi dậy sức mạnh tổng hợp, khát vọng phát triển và huy động sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, cụ thể hóa bộ tứ nghị quyết trụ cột của Trung ương, nhất là tập trung phát triển kinh tế tư nhân. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh nội dung này.
Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân thì cũng đã đánh giá và xác định khu vực kinh tế tư nhân có vai trò đóng góp rất quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước. Và tôi thấy cái chỉ tiêu các đồng chí đặt ra là phấn đấu đến năm 2030 có 1.600 doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể hoạt động trên địa bàn phường. Và để thực hiện hoàn thành cái chỉ tiêu của các đồng chí thì cái điều quan trọng nhất là các đồng chí phải tạo cái môi trường thông thoáng để cho doanh nghiệp phát triển. Chúng ta phải chuyển sang cái nền hành chính chủ động và chủ động phục vụ người dân và doanh nghiệp thì chúng ta mới hoàn thành được các chỉ tiêu. Và các đồng chí cũng quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận cái nguồn lực đất đai. Và khi chúng ta tạo điều kiện thuận lợi thì chúng ta mới khơi thông được cái nguồn lực của kinh tế tư nhân. Và đây là một động lực quan trọng của nền kinh tế.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị phường cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, quyết liệt trong quản lý điều hành theo hướng chính quyền kiến tạo và chủ động kịp thời phục vụ.
Sáng 20 tháng 8, Đảng bộ phường Đồng Nguyên trọng thể tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh cùng 191 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phường Đồng Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Đồng Kỵ, Trang Hạ và Đồng Nguyên, tổng diện tích tự nhiên 12,64 km2, quy mô dân số trên 46.700 người với 23 khu phố. Đảng bộ phường có 46 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực đổi mới, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chung sức đồng lòng hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hương Giang đánh giá cao tinh thần chủ động quyết liệt của Ban chấp hành Đảng bộ phường Đồng Nguyên trong việc triển khai hai nhiệm vụ quan trọng: ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập và chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ phường theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy trình. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy khóa mới cần tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa nghị quyết đại hội, ban hành ngay quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên khóa mới và các chương trình kế hoạch phù hợp để triển khai thực hiện theo hướng rõ người rõ việc, rõ lộ trình tiến độ thực hiện. Tập trung thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở không gian phát triển mới và những tiềm năng lợi thế của phường, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, nâng cấp đô thị hướng tới phát triển đô thị xanh thông minh. Đồng thời tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phát triển toàn diện văn hóa xã hội, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, y tế giáo dục, công viên cây xanh, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.
Sáng 20 tháng 8, Đảng bộ xã Liên Báo tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Sự đại hội có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh cùng 187 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 1.463 đảng viên trong Đảng bộ. Xã Liên Báo được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Liên Báo, Hiên Vân và Việt Đoàn, có tổng diện tích 19,817 km², 17 thôn, dân số trên 32.700 người. Đảng bộ xã có 39 tổ chức đảng trực thuộc. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Liên Báo đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hà ghi nhận biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Liên Báo đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí nhấn mạnh, xã Liên Báo cần phát huy tiềm năng, thế mạnh, nhất là trong phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, gắn với du lịch sinh thái, khai thác hiệu quả đất đai, tài nguyên, thu hút đầu tư có chọn lọc, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, đẩy mạnh tỷ trọng công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao trong cơ cấu kinh tế, tăng cường quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, xử lý kịp thời các vấn đề đất dân cư, dịch vụ, tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư và xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp. Tại đại hội, các đại biểu đã nghe công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Liên Báo, nghe công bố các quyết định về việc chỉ định các chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, chỉ định đại biểu chính thức và dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Dĩnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, xã cần tiếp tục củng cố xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Cùng với đó là nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để gần dân, sát dân hơn. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu xã tập trung phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ, gắn với quy hoạch không gian phát triển mới, đầu tư hạ tầng đồng bộ, chú trọng phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, đồng thời bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Ngay sau đại hội cần nhanh chóng cụ thể hóa bằng chương trình hành động, phân công rõ trách nhiệm, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, bảo đảm nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
Dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường Ninh Xá lần thứ nhất, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị phường cần khai thác hiệu quả lợi thế về vị trí địa lý, giao thông kết nối, các khu cụm công nghiệp, tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, đồng thời đưa ra các nhiệm vụ giải pháp xây dựng Đảng bộ phường vững mạnh toàn diện, tăng cường kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh và giữ vững các nguyên tắc của Đảng. Xây dựng hệ thống hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp phải thực hiện sự chuyên nghiệp, tinh thông và sẵn sàng tận tâm vì công việc. Bên cạnh đó, Đảng bộ phường cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về bộ tứ trụ cột, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh.
Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lục Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Với chủ đề tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng xã Lục Sơn ngày càng văn minh giàu đẹp, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vũ Minh Hiếu đề nghị xã tiếp tục nâng cao lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, củng cố tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, kiện toàn hoàn thiện công tác cán bộ để đủ bộ máy vận hành hoạt động ổn định. Tận dụng phát huy tối đa những lợi thế thế mạnh của địa phương, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế nhanh bền vững, tập trung phát triển kinh tế nông lâm nghiệp gắn với chuyển đổi số nông nghiệp, mở rộng vùng cây ăn quả chất lượng cao và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
Dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Trung lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đề nghị xã tiếp tục xây dựng các chương trình đề án thực hiện nghị quyết đại hội, xây dựng phương án phát triển đảm bảo phù hợp, đồng bộ, thống nhất, có tầm nhìn dài hạn và khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của xã sau sáp nhập. Thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã trở thành phường trước năm 2030.
Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ ngành, nguyên lãnh đạo tỉnh và một số sở ban ngành tỉnh đã tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân An lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Đình Lợi đề nghị Đảng bộ phường cần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, tập trung làm tốt công tác rà soát lại quy hoạch, đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị theo hướng văn minh hiện đại, chủ động thu hút các dự án đầu tư phù hợp, tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng trên các lĩnh vực như quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, quan tâm đầu tư chăm lo cho lĩnh vực văn hóa xã hội. Phấn đấu đến năm 2027 không còn hộ nghèo.
Dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu xã Lâm Thao lần thứ nhất, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của đại hội là xác định đúng quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030 và các nhiệm vụ giải pháp để phát huy mọi tiềm năng lợi thế của xã, khơi dậy sức mạnh tổng hợp, huy động sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và phát triển nhanh bền vững. Đặc biệt trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, chuyển từ làm hết trách nhiệm sang làm đến nơi, đến chốn, làm cho dân tin, dân thuận, dân ủng hộ. Vì vậy, xã Lâm Thao cần xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, nắm chắc chuyên môn, có kinh nghiệm xử lý công việc của cấp cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Dương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích xã đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đây chính là cơ sở tiền đề quan trọng để địa phương có những bước phát triển toàn diện và vững chắc hơn trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, phát huy tối đa các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương nhằm tạo bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đồng thời quan tâm chăm lo phát triển toàn diện văn hóa xã hội, giữ vững tình hình quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chiều ngày 20 tháng 8 đã đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sa Lý lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là xã vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn của tỉnh, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số gần 4.400 người, chiếm 69%. Tại đây, Đại tá Phạm Văn Tạo đề nghị địa phương cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy tối đa các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh nhằm tạo bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong quản lý đất đai, xây dựng môi trường, tài nguyên, phát triển kinh tế rừng và lâm nghiệp.
Nối tiếp chương trình thời sự là một số thông tin đáng chú ý khác. Các sở ngành địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng ở mức ít nhất 11,5%, giữ vững vị trí trong nhóm 3 đến 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước theo yêu cầu của Chính phủ. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 8 của Ủy ban Nhân dân tỉnh được tổ chức vào sáng 20 tháng 8. Dự phiên họp có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. 8 tháng năm nay, kinh tế xã hội Bắc Ninh đạt nhiều kết quả quan trọng. Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng 16,19% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu xấp xỉ 112 tỷ đô la. Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt 8,7 tỷ đô la, tăng 33% so với cùng kỳ. Tiếp tục đứng đầu cả nước, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 50.300 tỷ đồng, bằng 88,5% dự toán. Tỉnh tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương và lựa chọn nhà đầu tư với tổng mức đầu tư các dự án gần 7 tỷ đô la. Khởi công và khánh thành đồng loạt 8 công trình dự án nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong đó có 2 dự án quan trọng quốc gia, gồm đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội. Lĩnh vực giáo dục mũi nhọn đạt kết quả nổi bật với 5 huy chương tham dự các kỳ thi Olympic khu vực quốc tế. Tỉnh có thêm quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới. Bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhấn mạnh thời gian năm 2025 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu Sở Tài chính và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp hoàn thiện báo cáo kinh tế xã hội 8 tháng chi tiết, kèm theo các nhiệm vụ chính của từng sở ngành để đôn đốc triển khai, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2025 và hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ đặt ra, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công với năm 2025. Mục tiêu đến hết ngày 30 tháng 9 giải ngân đạt ít nhất 85% vốn kế hoạch chính phủ giao và 70% vốn do Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Rà soát đôn đốc triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án chống ngập phường Bắc Giang, giải quyết ùn tắc giao thông tại khu công nghiệp Quang Châu, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu
tập trung giải phóng mặt bằng là trong vòng từ 1 đến 1,5 tháng và giải phóng mặt bằng đất, giải phóng đất nông nghiệp thì cố gắng là trong từ 2 đến 2,5 tháng. Thế và cố gắng là trong vòng từ 5 đến 6 tháng là người dân phải có cái vị trí di rời và xây dựng nhà cửa.
Bên cạnh đó, tập trung giải pháp thu ngân sách thúc đẩy thành lập doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, hoàn thành việc xác định tiền sử dụng đất cho các dự án trước ngày 30 tháng 9, rà soát và lựa chọn chính sách an sinh xã hội ưu việt từ hai tỉnh sau hợp nhất để xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ và khả thi trên toàn tỉnh, rà soát sắp xếp tài sản công, ưu tiên chuyển đổi trụ sở cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và tập trung xây dựng quy hoạch phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị đặc biệt. Về nội dung này, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh:
chúng ta sẽ phải khẩn trương làm việc với đơn vị tư vấn, chúng tôi xác định là đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới, để sao trên cơ sở là xác định những cái dư địa trong phát triển của tỉnh, rà soát lại thật kỹ lưỡng khách quan, để sao có một cái chiến lược phát triển quy hoạch của tỉnh với tầm nhìn rất dài hạn, để sao mà là chúng ta sẽ phát triển trở thành một đô thị mang tính chất đô thị đặc biệt và về kiểu mẫu về sự phát triển, kết hợp hài hòa giữa sự phát triển về kinh tế xã hội, bản sắc văn hóa và có những cái hạ tầng chiến lược làm sao mà thể hiện rất rõ một cái sự vươn mình, một cái thực hiện cái khát vọng lập nên kỳ tích của tỉnh Bắc Ninh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu toàn tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả bộ tứ nghị quyết trụ cột, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tỷ lệ số hóa và tái sử dụng dữ liệu số, nghiên cứu xây dựng kế hoạch tuyển dụng đội ngũ mới, tiếp tục điều động biệt phái cán bộ đáp ứng tình hình thực tế, chuẩn bị tốt các điều kiện năm học mới, có cơ chế đãi ngộ thu hút đội ngũ y bác sĩ trình độ cao, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và quốc phòng địa phương, nhất là an toàn giao thông, có giải pháp kiểm soát, nắm chắc hệ thống công an xã phường, kịp thời phát hiện xử lý các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng. Phiên họp xem xét thông qua một số nội dung quan trọng, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP, ngành nghề nông thôn và xây dựng nông thôn mới, nội dung chi và mức chi hỗ trợ khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước, một số chính sách hỗ trợ học sinh trường trung học phổ thông chuyên, giáo viên, chuyên gia tập huấn và học sinh tham gia đội tuyển thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, Olympic khu vực và quốc tế trên địa bàn tỉnh. Nội dung chi mức chi cho các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2025 đến năm 2030 và những năm tiếp theo và một số nội dung quan trọng khác.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc làm chủ công nghệ lõi được coi là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, khối doanh nghiệp tư nhân, động lực quan trọng của nền kinh tế đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới sáng tạo, đầu tư nghiên cứu phát triển nhằm chinh phục những công nghệ cốt lõi thay vì chỉ dừng lại ở gia công lắp ráp. Công ty cổ phần chế tạo máy Autotech Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư trong nước, được thành lập từ năm 2013, chuyên cung cấp các giải pháp tự động hóa cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI. Để giải quyết bài toán cạnh tranh về giá, doanh nghiệp này đã đầu tư rất lớn cho khâu nghiên cứu và phát triển, làm chủ công nghệ lõi. Bà Phạm Thị Hương, giám đốc công ty cổ phần chế tạo máy Autotech Việt Nam cho biết:
bài toán cạnh tranh về tiến độ, bài toán cạnh tranh về giá đó là một những yếu tố quan trọng hơn rất nhiều. Thì giá, chúng ta hay nói là nền tảng nó ở đâu ạ? Thì chính là về những cái phần linh kiện, về những cái vật tư tiêu hao, những phần nguyên vật liệu. Nhưng ở Việt Nam hiện tại, chúng ta mới đang phát triển phía mặt bên trên về vẫn ứng dụng nhiều hơn. Nhưng cái cốt lõi, cái nền của sản xuất đó chính là cái phần các cái phần công nghệ lõi, tự như là công nghệ nguyên vật liệu. Về nguyên vật các cái linh kiện chế tạo thì gần như hiện tại Việt Nam chúng ta cũng chưa có nhiều doanh nghiệp để thúc đẩy mạnh về những cái phần công nghệ đấy. Chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào các cái phần nhập khẩu rất là nhiều.
Bắc Ninh hiện có trên 30.000 doanh nghiệp tư nhân. Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo. Một số thương hiệu đã bước đầu khẳng định khả năng làm chủ công nghệ lõi, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy tư duy phát triển mới của doanh nghiệp tư nhân, chuyển từ đi sau làm thuê sang làm chủ sáng tạo. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tư nhân đang gặp phải rào cản về nguồn vốn. Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HNPT nói.
Như mình đầu tư vào R&D, đầu tư vào đổi mới công nghệ thì mình phải, đấy, công nghệ lõi của mình là gì? Công nghệ lõi của mình lại phải tập trung vào việc là chuyển đổi xanh. Đó, ví dụ như Sasaki chúng tôi là tiết kiệm 70% điện năng để sản xuất được hàng triệu sản phẩm giống nhau. Rồi để mình thiết kế được ra cái bảng mạch đó thì mình cũng phải đầu tư vào. Và với Sasaki chúng tôi đưa cả những cái thiết kế đầu lõi, những cái bộ điều khiển cho máy Sasaki cũng là do chúng tôi làm ra. Cái thứ hai là chuyển đổi số. Làm sao cái sản xuất phải ra thời gian thực để có được cái dữ liệu thực. Và ở công ty chúng tôi là về AI ấy, là toàn bộ cán bộ công nhân viên ngày nào cũng phải báo cáo hôm nay áp dụng cái gì AI vào trong công việc của mình hàng ngày luôn ấy.
Ông Nguyễn Ngọc Sơn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hasikawa cũng cho biết về vấn đề này ở công ty mình.
Vấn đề vốn thì là cái gần như là cái mạch máu của doanh nghiệp, nên là cái tiếp cận vốn thì đối với doanh nghiệp nhỏ ấy, thì về cơ bản thì là toàn cái vốn ứng của chủ doanh nghiệp, vì là cái thời điểm mới thành lập thì là để tiếp cận đến các cái nguồn vốn của nhà nước hoặc là các cái nguồn vốn mà từ các cái tổ chức phi chính phủ rất là khó khăn. Thì hiện tại như doanh nghiệp chúng tôi thì cái giai đoạn đầu mới thành lập thì là cũng chủ yếu là vốn đối ứng cá nhân. Lúc doanh nghiệp bắt đầu có cái vị trí, có cái chỗ đứng, từ đầu mới tiếp cận được đến các nguồn vốn của nhà nước.
Bên cạnh việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 68, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã ra mắt Hiệp hội các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, khoa học công nghệ, thành lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số tỉnh. Đây chính là động lực để doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với báo Dân Chí tổ chức trao gần 700 triệu đồng từ nguồn bạn đọc báo Dân Chí cho 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Sơn Động và Tiên Lục. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Đoàn đã đến trao số tiền gần 324 triệu đồng cho gia đình chị Lào Ngọc Linh ở thôn Trào, xã Sơn Động để có thêm điều kiện chữa bệnh cho con nhỏ mắc tan máu bẩm sinh. Trao số tiền hơn 185 triệu đồng cho gia đình bà Trần Thị Viên ở thôn Khoát, xã Tiên Lục bị xơ gan cổ trướng, phải nuôi cháu ngoại mồ côi, và trao gần 140 triệu đồng cho gia đình chị Bùi Thị Luyên ở thôn Cánh, xã Tiên Lục bị ung thư, vẫn phải nuôi mẹ già mắc bệnh Alzheimer. Cũng trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho 15 hộ có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng một hộ, đồng thời trao 28 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn các xã thuộc huyện Lạng Giang trước đây. Hoạt động ý nghĩa này tiếp tục được lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để các hộ gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên, ổn định cuộc sống.
Năm học 2025-2026, toàn tỉnh dự kiến đưa vào sử dụng gần 200 phòng học, phòng chức năng mới ở nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh. Khắc phục tình trạng thiếu phòng học, nơi sinh hoạt bán trú cho học sinh, tạo cảnh quan môi trường thân thiện. Ngoài ra, một số nhà trường còn chú trọng hoàn thiện các công trình nhà đa năng, bể bơi, sân bóng, ký túc xá, nhà ăn, tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện. Tuy nhiên, do quy mô học sinh tăng nhanh, từ năm học 2027-2028, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát mạng lưới trường lớp, đánh giá nhu cầu mở rộng quy mô trường học tại các khu vực gia tăng dân số cơ học cao như khu đô thị, khu công nghiệp, vùng đông dân cư để có phương án đầu tư phù hợp, trong đó ưu tiên các trường tăng quy mô học sinh, nhất là cấp trung học phổ thông. Các trường chưa đảm bảo diện tích sẽ được đề xuất mở rộng hoặc chuyển địa điểm để địa phương đầu tư theo hướng trọng điểm, đồng bộ hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn mới.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với học sinh lớp 9, lớp 12, ngày 20 tháng 8, gần 64.000 học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh hân hoan tựu trường chào đón năm học mới 2025-2026. Với các em học sinh lớp 1, đây là ngày đặc biệt, ngày đầu tiên các em chính thức bước vào bậc tiểu học, khởi đầu một hành trình học tập mới. Ghi nhận của phóng viên Dương Huyền về không khí ngày tựu trường tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Tại trường tiểu học Ngô Sĩ Liên, ngay từ cổng trường, các thầy cô đã ân cần chào đón, trao những món quà, những tấm thiệp xinh xắn cho từng em. Không khí rộn ràng, tươi vui khiến các em học sinh nhanh chóng quên đi sự bỡ ngỡ ban đầu. Bên trong lớp học, bàn ghế ngay ngắn, những bức tranh nhiều màu sắc cùng sự tận tình hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm đã tạo cho các em cảm giác thân quen, gần gũi. Những trò chơi tập thể, bài hát vui tươi cũng giúp các em thêm tự tin trong buổi tựu trường. Em Triệu Minh Châu và em Nguyễn Quỳnh Hương, trường tiểu học Ngô Sĩ Liên, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh phấn khởi nói:
"Con tên là Minh Châu, hôm nay con học lớp A3, con đến trường tôi vào lớp 3.
Con tên là Quỳnh Hương, con học lớp 1A3. Con dậy sớm từ 6 giờ để chuẩn bị các thứ để con đi học."
Cô giáo Nguyễn Thị Duyên, trường tiểu học Ngô Sĩ Liên, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ thêm về lễ đón học sinh lớp 1.
Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên thì luôn coi lễ đón học sinh lớp 1 là một cái dịp lễ rất là quan trọng với học sinh, vì đây là một bước ngoặt cho các con vừa đến với một ngôi trường mới, nên là các thầy cô đã chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như là những tâm thế rồi trang trí lớp và chuẩn bị những món quà nhỏ ý nghĩa gửi tới các em học sinh, và mong rằng là với những món quà nhỏ ý nghĩa đó là những món quà tinh thần, động lực để giúp các em có một môi trường học tập mới.
Trong ngày đầu tiên đến trường, các em làm quen với lớp học mới, bàn ghế mới và cả những người bạn mới. Niềm vui xen lẫn sự hồi hộp, tất cả hòa vào tiếng cười trong trẻo, tạo nên bức tranh đầy màu sắc của ngày tựu trường. Với phụ huynh, hôm nay cũng là ngày đặc biệt khi con chính thức bước vào lớp 1. Chị Hoàng Thị Bích Ngọc, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ cảm xúc của mình khi có con vào lớp 1.
Đến ngày hôm nay thì được một ngày tựu trường. Thật là ý nghĩa, vì ở nơi đây thì một hành trang mới của con được bắt đầu. Mong rằng là cái con được đến với môi trường, các thầy cô luôn yêu thương, chan hòa và dành hết tình yêu thương các con như đối với con của mình.
Năm học này, toàn tỉnh có gần 64.000 học sinh lớp 1. Trước khi bước vào năm học mới, các em sẽ có 2 tuần để rèn luyện kỹ năng, ổn định nền nếp học tập. Các nhà trường đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy và tâm thế sẵn sàng để đồng hành cùng các em trong suốt chặng đường mới. Em Thân Tuệ Minh, trường tiểu học Song Mai, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh nói:
"Hôm nay con đi học con thấy rất vui, và là bởi vì cô giáo cho chúng con nhận những phần quà vui vẻ và con làm quen được với rất nhiều bạn mới."
Bà Nguyễn Thị Thu Hường, hiệu trưởng trường tiểu học Song Mai, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
"Đối với học sinh lớp 1 thì chúng tôi sẽ tổ chức cho các con để học tập theo cái tuần không, theo cái hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thế và trong cái tuần không này thì cũng rất là học sinh cũng rất là bỡ ngỡ. Do đó là kể các cô cũng phải làm cho các con để làm quen với trường, với lớp, với thậm chí là vẫn phải đưa các con đi từng khu một của các nhà trường để các con làm quen. Sau đó thì chúng tôi cũng giới thiệu về truyền thống của nhà trường, truyền thống của địa phương. Và cũng theo cái chương trình giáo dục phổ thông thì chúng tôi cũng cho học sinh làm quen với các nét."
Ngày tựu trường đầu tiên sẽ trở thành ký ức đẹp theo các em trong suốt chặng đường học tập. Với sự chuẩn bị chu đáo của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 đã diễn ra an toàn, vui tươi và phấn khởi, hứa hẹn một năm học mới thành công để mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời có nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời có nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.